Thông Thiên Chi Lộ, chương 171, ám sát kiểu âm hiểm tột bậc, góc truyện audio.com. Sao lại thế được, Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi cũng không hiểu. Theo tình hình các tu sĩ thi triển thuật pháp như thế, mỗi người có mang theo mấy chục viên hồi khí đơn cũng không thể chịu đựng được. Ta qua xem một chút, trầm ngâm một chốc Ngụy Tác ngoái lại bảo Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi. Không được, Nam Cung Vũ Tinh nhìn tình hình của Cổ Hoài Trang, vội lắc đầu. Hiện tại qua đó quá nguy hiểm, Ngụy Tác đáp, nếu không qua yêu thú còn lại không làm gì được chúng thì chúng ta đã mang lại cho chúng một món lớn. Hàn Vi Vi thoáng cân nhắc gật đầu, chúng ta đi cùng nhau. Ta đi một mình được rồi, Ngụy Tác lắc đầu, thế nào chả lẽ ngươi lại bảo ta gánh nặng. Hàn Vi Vi tức giận, ta đã nói rồi, dù gì ta cũng là tu sĩ Chu Thiên Cảnh, ngươi còn bảo ta là gánh nặng ta sẽ trở mặt. Ta không bảo ngươi là gánh nặng, Ngụy Tác giờ khóc giờ cười xua tay, do dự một chốc. Ta có một pháp khí chỉ đủ cho một người sử dụng, không thể mang theo ba người. Pháp khí gì? Hàn Vi Vi hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng Ngụy Tác có nhiều thứ không ngờ, lẽ nào còn thứ gì đó đặc biệt cổ quái. Các vị nhìn là biết, lúc này mỗ lén đi qua chúng chắc không phát hiện. Ngụy Tác thuyết trước tựu trực tiếp nã xuất Liễu Tha Na kiện ẩn hình pháp y, vãng thân thượng nhất phi. Ẩn hình pháp y, Hàn Vi Vi tròn xoe mắt, thân ảnh Ngụy Tác mờ dần rồi tan biến ngay trước mắt. Nam Cung Vũ Tinh ngẩn ra nhưng cũng phản ứng, Ngụy Tác pháp y này luyện chế từ gia phệ tâm trùng trưởng lão hà. Đúng, là đồ giữ mạng của ta, các ngươi đừng cho ai biết. Ngụy Tác nói vọng lại, gã cũng trở lên hơi khẩn trương, lấy pháp y ra mặc, gã mới nhớ ra mình từng dùng nó để nhìn lén Cơ Nhã. Cơ Nhã mà nói với Hàn Vi Vi rồi thì gã sẽ lộ tẩy. Bất quá khiến gã thở phào, Cơ Nhã rõ ràng không muốn cho Hàn Vi Vi biết nàng ta đã làm cho Hàn Vi Vi nhưng gì, có lẽ giấu cả việc vào Di Thiên Cốc. Hàn Vi Vi hừ một tiếng tỏ vẻ không vui, được biết rồi, ta sẽ không cho ai biết. Ở đây đợi ta, nếu xong xuôi ta sẽ sử dụng hỏa vân độn, các vị thấy ta thi triển hỏa vân độn thì có thể đến. Ngụy Tác dặn dò xong, Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh thấy một chiếc bóng mờ mắt thường cơ hồ không nhìn rõ, lén lén lút lút lướt đi. Ngụy Tác nghênh ngang đến gần Cổ Hoài Trang, yêu thú trong vòng 1-2 nghìn dặm đều đổ đến đây, cơ hồ sắp bị giết sạch nên yên tâm không gặp phiền phức gì. Cảnh tượng chỉ có thể dùng hai chữ thảm liệt để hình dung. Hơn 40 tu sĩ tứ hải đường, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người, thi thể các loại yêu thú chất thành một bức tường cao quanh họ, lẫn lộn là thi thể tu sĩ khác. Máu yêu thú hòa vào nhau, phát ra mũi tanh lợm giọng. Đột nhập đến gần cự ly 5-60 trượng, Ngụy Tác đứng sau một thi thể thạch giáp liêu nha thú, bình tĩnh phán đoán tình thế. Tứ hải đường chỉ còn lại 13 tu sĩ. Võng khí thuật được thi triển, 10 người đều là tu sĩ Chu Thiên Cảnh, 3 người là tu sĩ Thần Hải Cảnh. Hai tu sĩ Chu Thiên Cảnh tam trọng, một là đầu đã tóc xõa và tự y trung niên tu sĩ mặt mũi nhẵn nhụi, rõ ràng là Kim Hoàn Đầu Đà và Hoàng Thiên Nhai mà Diệp Cố Vi nói đến. Lãnh tĩnh lại một chốc, mắt gã ánh lên chấn kinh. Vây quanh tấn công toán tu sĩ dồn dập không trung là đàn tư cấp thượng giai yêu thú Phượng Vĩ Hỏa Nha, dưới đất là hơn 20 con tư cấp trung giai độc thứ thiết giáp thú. Phượng Vĩ Hỏa Nha có thể phun ra hỏa châu từ xa, không chỉ uy lực kinh nhân mà xả tốc cực nhanh. Độc thứ thiết giáp, góc truyện audio.com, thú trông giống như lợn rừng, chỉ là trên lưng tua tủa gai độc có thể bắn ra, lớp hắc sắc giáp xác cũng rất chắc chắn, bán linh giai pháp khí cũng phải chém mấy lần mới có thể thủng. Quanh 13 tu sĩ chỉ còn lại Napuyem pháp thuẫn đều lỗ chỗ, chỉ đủ che chắn quá nửa phía trên đầu, trong tay các tu sĩ tựa hồ chỉ còn lại 7-8 món pháp khí nguyên lành. Phượng Vĩ Hỏa Nha cộng thêm mấy chục con nhị giai tam giai yêu thú, nếu là một đội tu sĩ khác gồm 2-30 người khẳng định bị tiêu diệt lâu rồi. Có những tu sĩ lúc xem ngọc phù và tấm vải đã vô tình nhiễm thiên vân tinh, chưa biết chừng bị giết rồi còn bị cưỡng gian. Đích xác tứ hải đường đang chiếm thượng phong, có tác dụng quyết định là Kim Hoàn Đầu Đà, Hoàng Thiên Nhai, một tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng cùng hai nữ tu diễm lên Thần Hải Cảnh ngũ trọng. Kim sắc thiền trượng lơ lửng trên đầu chính là linh giai pháp bảo mà Diệp Cố Vi nói đến. Kim Hoàn Đầu Đà mỗi lần dồn nhiều chân nguyên vào thì 9 cái vòng vàng trên kim sắc thiền trượng lơ lửng trên đầu lại va mạnh vào nhay, phát ra sóng âm như thực chất bao trùm hơn 20 trượng. Trong phạm vi này, Phượng Vĩ Hỏa Nha bị âm ba xung kích đều chậm hẳn, cơ hồ tạm thời choáng váng. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng, mỗi lần xuất thủ đều phát ra hơn 100 bạch sắc băng nhận, không chỉ có uy lực gần đạt bán linh khí còn phát ra hàn khí lạnh lùng, khiến yêu thú hành động chậm chạp hơn. Cả hai liều mạng thi triển pháp bảo, dốc sức kích phát thuật pháp, ngần ấy yêu thú vây quanh bị áp chế đến mức không phát huy được một nửa uy lực. Hai nữ tu sinh đẹp thần hải cảnh ngũ trọng thi triển thuật pháp thập phần đặc biệt, điều khiến một viên lam sắc đơn châu như trứng chim câu, âm hàn khí tức cực nồng. Đơn châu có vẻ không phải do thuật pháp hình thành, cũng không phải pháp khí, mà giống với yêu thú nội đơn. Được hai nữ tu đầy đặn thi triển, cũng như điều khiển yêu đơn, tùy tâm sở dục trong vòng vài chục trượng, muốn tấn công vào đâu cũng được, uy năng còn hơn cả bán linh giai pháp khí, cơ hồ mỗi đòn là giết được một con phượng vĩ hỏa nha. Kinh nhân nhất là thuật pháp của Hoàng Thiên Nhai, thanh hắc sắc âm khí cuồn cuộn, hình thành quỷ trảo lớn bằng nửa người thật, chộp ra là yêu thú bị chụp chúng chỉ hơi dãy rụa rồi khí tuyệt thân vong. Thuật pháp này tương tự âm tuyệt phá sát trảo của Hắc Sơn giáo xưa kia. Tu vi đạt mức cao thậm chí có thể trực tiếp hủy được phi kiếm pháp bảo của đối phương. Không rõ hỏa thuật pháp y tu luyện có đạt mức đó không? Giọng Lục Bào lão đầu vang lên trong tai gã, hiển nhiên cũng kinh ngạc trước uy lực thuật pháp của Hoàng Thiên Nhai. Ngụy Tắc hơi kinh hãi, sau cùng cũng nhận ra vì sao họ kiên trì được đến giờ chiếm thượng phong trong trận chiến tiêu hao này. Rõ ràng mấy người này dù kích phát pháp bảo hay thuật pháp chân nguyên tổn hao thập phần kịch liệt, nhưng họ liên tục nhét vào miệng đơn dược có thể hồi phục chân nguyên, hình như không bao giờ cạn. Quả thật quá lạ lùng, một tu sĩ mà bế quan có thể sẽ chuẩn bị số lượng kinh nhân đơn dược kiểu kim linh đơn, nhưng tuyệt đối không thể mang theo mấy trăm viên đơn dược hồi phục chân nguyên, có điều hiện giờ không chỉ một tu sĩ có nhiều đơn dược kiểu này mà hơn 30 người đều có. Hiện tại mà không động thủ, yêu thú còn lại khẳng định sẽ bị giết sạch. Trầm ngâm một chốc, Ngụy Tác bình tĩnh nắm pháp khí ẩn hình cốt thứ trong tay, đồng thời lấy gocchuyenaudio.com, nô thú đại đựng phệ tâm trùng ra, chỉ liếc mắt gã vô thanh vô tức kích phát hướng vào lam sam tu sĩ đang điều khiển hai tấm pháp thuẫn. Nguồn chuyển phun, phập một tiếng thật khẽ, không có bất kỳ dấu hiệu này, yết hầu lam sam tu sĩ đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, hai tấm pháp thuẫn che phía trên tan hết linh quang rơi xuống. Chuyện gì hả? Lão giả gầy khô mặc thổ hoàng sắc pháp y đứng cạnh y nhợt nhạt mặt mày cuống quýt chụp lấy hai tấm pháp thuẫn để kích phát. Chát, chán bạch y tu sĩ vừa phát ra hơn trăm bạch sắc băng nhận thủng một lỗ. Có tu sĩ đánh lén, ẩn hình pháp khí, mọi tu sĩ tứ hải đường còn lại đều nhìn rõ, huyết quang xuất hiện trên đầu bạch y tu sĩ thì một bóng máu lướt đi rất nhanh, rồi lại tan biến vô ảnh vô tung. Sắc mặt Hoàng Thiên Nhai vốn dễ coi hơn, thậm chí còn hơi hớn hở, lập tức kinh sợ tột bậc. Vì dù nhìn hay dùng thần thức cũng không thấy thân ảnh tu sĩ nào quanh đó, tựa hồ đối phương là ác ma không có hình thể. Mọi người vào, sai, đây đóng góp để chuyện ra nhanh hơn nào. Cách chương.